Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Pháp Hoa băng số 6 tiếp theo. Giờ đây là phương thuốc dập tắt ngọn lửa của tam giới. Phương thuốc này gọi là dược phương. Cho nên Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến chính là Ngài Dược Vương. Công việc mà Bồ Tát dạo đi với hạn nguyện của Ngài trong cõi ta bà là vậy đó. Phương thuốc Ngài để lại cho cuộc đời là trừ chấp ngã. Chỉ cần nhớ trừ tất cả các chấp ngã là đủ rồi. Khi mà bất cứ ở chỗ nào có mặt chấp ngã, là ở đó có hiện diện của khổ đau, ở đó có mặt của vô minh, ở đó còn có sự ngăn che làm cho mình không thấy được thực tướng, không thấy được Phật tri kiến và cũng không thấy được giải thoát. Sau cùng là ở chỗ nào không có chấp ngã thì ở đó có xuất hiện Phật tri kiến, có giải thoát thật sự, có thoát ly sanh tử thì gọi là Phật xứ. Chỗ đó đáng dựng tháp để cúng dường. Cái tháp mà tất cả chúng ta đáng được xây lên để cung kính cúng dường chính là lo mà trở về đoạn trừ chấp ngã trong tâm của mỗi một chúng ta. Hình thức đó gọi là xây tháp để cúng dường Phật. Ở chỗ nào mà có mặt của cái tâm niệm của hành động tu tập đó thì ở đó coi như là chỗ thành đạo của Đức Phật, là chỗ truyền pháp luân của Đức Phật. Khi mà ở cái tâm đó thì tất cả các pháp vận chuyển đều đứng dậy để truyền tất cả, nó không còn ngủ mê nữa. Tam giới đều đứng dậy, tất cả đều nói lên tiếng nói của thật tướng. Bởi vì chính cái tâm vô ngã nó dậy lên, cho nên thấy tất cả các pháp đều đứng dậy nói tiếng nói vô ngã với mình, gọi là vận chuyển, không còn ngủ yên nữa. Đức Phật dạy, ai mà thọ trì đọc tụng phẩm dược vương này thì phước đức vô lượng. Đọc tụng thọ trì để nắm giữ, chứ không phải là đọc thầm là trì đâu. Trì nghĩa là nắm giữ được, hiểu được nội dung, ý nghĩa của kinh Pháp Hoa, gọi là trì. Ai mà nắm giữ được ý nghĩa này mà biên chép giảng nói sẽ được phước đức vô cùng. Phước đức lớn mà kinh Pháp Hoa dạy chúng ta trở về tu tập để đoạn trừ tham, đoạn trừ sân, đoạn trừ si, chấp thủ ngay trong chính tự tâm, tự thân của chính mình. Và giảng cho những người khác cũng hiểu rõ để đoạn trừ chấp thủ tham ái trong tự thân của mỗi người như vậy. Làm tất cả vì giúp người khác gọi là hạnh độ tha, là hạnh Bồ Tát. Để tự mình ra khỏi chấp thủ tham ái, đó là tự độ. Tất cả nội dung của kinh Pháp Hoa nói, và như vậy là nội dung đó cũng là tứ đế. Đoạn trừ tham ái chấp thủ là nói về diệt đế. Tham ái chấp thủ là tập đế. Đoạn trừ tham ái chấp thủ gọi là đạo đế. Nhưng tứ đế ở đây là tứ đế nói bằng cái hạnh vừa giải thoát cho chính mình, vừa giúp người khác giải thoát. Tất nhiên là vừa tự độ, vừa độ tha, cho nên gọi là hạnh Bồ Tát. Phẩm hiện hạnh này trình bày cho chúng sanh ở cõi ta bà hiểu mà hành, để đi ra khỏi tam giới, ra khỏi ngôi nhà lửa, để ngộ nhập Phật tri kiến. Diệu pháp là nói về thực tướng của các pháp, nói về vô ngã. Con đường đi đến diệu pháp là con đường thực hiện tu tập vô ngã, là con đường đoạn trừ chấp ngã, tùy khả năng mà đoạn. Tu là để đi vào thể nhập vô ngã, là phải đoạn trừ hữu ngã. Thí dụ, thuốc uống để trị bệnh, chứ không có thứ thuốc nào để trị lành bệnh cả. Mà đã là thuốc là để trị bệnh. Nhức đầu thì có thuốc uống nhức đầu, là lành bệnh, chứ không phải là thuốc đẻ ra cái lành bệnh. Thì thuốc dược vương này cũng thế, không phải thuốc sản xuất ra cái thực tướng vô ngã cho mình thấy. Không có pháp tu nào sản xuất ra cái đó cả. Con đường để dập tắt những cái tâm bệnh gọi là chấp ngã, tham sân si, chứ không có vô ngã để mà tu. Vô ngã xuất hiện là con đường để đoạn trừ chấp ngã. Con đường để thể nhập vô ngã là phải đoạn trừ tham sân si. Ai mà đoạn tuyệt được tham sân si thì sẽ thấy vô ngã xuất hiện. Thí dụ, một lớp học ồn ào do tiếng nói của học sinh mà yên lặng vốn đã có sẵn rồi, nhưng bị vì các học trò làm ồn nên cô giáo dùng phương tiện bằng một tiếng ồn khác là lấy cây thước kẻ đập lên bàn để chấn áp tiếng ồn. Khi tiếng thước kẻ vang lên thì các học trò biết đó là mệnh lệnh của cô giáo ra hiệu, tất cả đều trở lại yên lặng. Thành công việc đem lại sự yên lặng vốn đã sẵn có rồi, chỉ cần dập tắt những tiếng ồn, chứ không phải cô giáo làm ra sự yên lặng. Mà dập tắt những tiếng ồn bằng phương tiện đối trị dùng những tiếng ồn khác, làm tan những tiếng ồn này. Tiếng thức kẻ là tượng trưng làm tan tiếng ồn của tâm thức mình, ngăn che sự yên lặng của Phật tri kiến. Đó là tham, là sân, là si. Và con đường phương tiện dùng là tiếng thước gõ bảng của cô giáo làm dập tắt tham sân si. Bằng những phương tiện tu hữu ngã nhưng với trí tuệ giác tỉnh vô ngã, thì về sự khi nào cũng có năng, có sở, có chủ thể, có đối tượng. Chứ nói rằng tu còn có hai tướng gọi là nhị thủ tướng là không đúng. Con đường đi tới phải đi từng bước theo khả năng giải thoát của mình, và nó thay thế bằng sự yên lặng nhiều hơn và ồn ào ít hơn, cho đến khi nào có sự yên lặng xuất hiện thực sự. Cho nên tu không phải tu vô ngã là đúng, luôn luôn phải có chánh kiến. Tu để đoạn trừ cái sai, cái sai đó là tham sân si. Phải để ý để đừng rơi vào cái chấp. Thí dụ, lá vàng trước mắt thấy lá vàng rơi, nhưng nó đi từng bước, nó vàng từng bước đi của ngọn lá, bước đi thời gian vàng. Còn mình già cũng vậy, không phải bỗng dưng mà già. Cái già từ từ và di chuyển từ bụng mẹ đến ngày cuối cùng của cuộc đời là đến nhà mồ, có từng bước đi. Thí dụ, mình đi ra chợ Sài Gòn, không phải bước cuối cùng mới là đến chợ, mà đã có những bước đi trước đóng góp rồi, và bước cuối cùng gọi là bước đến mà thôi. Thực sự là nó đã đến trong từng bước đi. Giải thoát có nghĩa là giải thoát trong từng bước đi. Tuy nhiên phải có chánh kiến vô ngã trong từng bước. Như ngọn lá nó vàng từ khi sanh ra, người tu cũng vậy, phải từ khi bắt đầu, chứ đừng hẹn để chờ đợi một kiếp nào đó nọ mới tu sau. Tu là phải đi từng bước, có chánh kiến vô ngã, đi đúng cuối cùng mới đúng. Đi đến trong từng bước đi có nghĩa là không đi, tu có nghĩa là không tu là vậy. Sở dĩ vì sao phải đi nhiều lần, nhiều bước như vậy là bởi vì tập khí tham sân si nó dày quá, phải đi nhiều bước để phá tan lần lần, như xe phá tuyết, phải ủi cho hết cái tuyết sinh tử của mình, phải ủi cho hết cái tham sân si cho mỗi bước đi của mình, phải nhắm đến đoạn trừ tham sân si như xe ủi tuyết vậy. Mỗi bước đi đúng thì cho đến bước cuối cùng, tất cả tập khí sinh tử tham sân si tiêu diệt, thì lúc đó là lúc giải thoát. Con đường không phải là nơi đến, nhưng mỗi bước đi mình phải có mặt ở nơi đến, cho nên phải có chánh kiến của vô ngã. Đó là cái điểm phải suy nghĩ một cách tế nhị để đừng lầm lẫn. Kẻ thù ta tham sân vô dạng, không chân tay cũng chẳng thông minh. Hại ta muôn kiếp mặc tình, khuất thân chịu nhục hổ phần lắm thay. Đến phẩm 22 là phẩm hiền tánh, để chỉ rõ thế nào là Phật tri kiến, như thế nào là thực tướng, và như thế nào để chứng ngộ thực tướng. Từ phẩm 23 đến phẩm cuối, Đức Phật chỉ rõ các pháp tu là hiện hành, chỉ rõ con đường tu để thể nhập thực tại vô ngã, hay là thể nhập Phật tri kiến. Mở đầu phẩm 23, phẩm hiện hạnh, Đức Phật dạy cách nào hành giả có thể nhập được Phật tri kiến hay thể nhập được thực tại vô ngã. Đức Phật đã dạy công hạnh của Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến, nghĩa là muốn thể nhập được thực tại vô ngã, muốn thể nhập được Phật tri kiến, hành giả cần phải đoạn trừ hoàn toàn chấp thủ và tham ái năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức uẩn. Hình ảnh mà Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến đã đốt cái thân ngũ uẩn, do đó đốt cháy hai cánh tay để cúng dường chư Phật. Và Ngài tuyên bố sau khi đốt cháy hai cánh tay sẽ được sắc thân vàng của Phật. Đó là lời dạy tổng quát. Muốn đi vào Phật tri kiến thì cần phải đốt sạch cái chấp thủ năm uẩn là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Qua phẩm Diệu Âm Bồ Tát, Đức Phật tiếp tục dạy điều quan trọng, hành giả cần phải làm những điều gì trước, điều gì sau, đi từng bước một, từng bước thực hành tu tập, để mà có thể loại trừ được tất cả cái nhân sinh tử khổ đau, để mà có thể có điều kiện thể nhập Phật trí. Thì đây là bước đi thứ nhất. Đức Phật dạy cần phải hành một cách cụ thể ở phẩm Diệu Âm Bồ Tát. Đây là nội dung. Lúc bấy giờ Đức Phật phóng bạch hào tướng quang và ánh sáng đó soi rõ 10.000 thế giới. Qua khỏi 10.000 thế giới, qua bên kia 10.000 thế giới, xa thật là xa, có một cõi nước tên là Tịnh Quang Trang Nghiêm, và Đức Phật đáng giáo hóa trong cõi nước này có danh hiệu tên là Tịnh Hoa Tú Vương Phật. Như Lai ứng cúng chánh biến chi, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Khi hào quang đó vừa chiếu ra thì mười phương cõi Phật đều soi tỏ chúng sanh trong cõi nước này và thính chúng trong các cõi kia. Ở tại nước của Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí có Đức Phật đang giáo hóa rất nhiều Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác, và có một Bồ Tát tên là Diệu Âm đã tu chứng nhập được Diệu Lý Pháp Hoa. Ngài đã chứng ngộ được rất nhiều tam muội và thiền định, như là Diệu Tràng Tướng tam muội, Pháp Hoa tam muội, Tịnh Đức tam muội, Tú Vương Hí tam muội, Vô Duyên tam muội, Trí Ấn tam muội, Hệ Cự tam muội, Nhật Triền tam muội, vân vân và vân vân. Đó là những cái định trong phẩm kinh kể ra. Bồ Tát Diệu Âm bắt được ánh sáng và biết rằng ở cõi Ta Bà, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đang tuyên thuyết Pháp Hoa. Bồ Tát Diệu Âm đến đảnh lễ Đức Tịnh Hoa Tú Vương Phật và bạch: Thế Tôn, con phải qua cõi Ta Bà đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và nghe Diệu Pháp. Lúc bấy giờ Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí mới bảo Diệu Âm Bồ Tát rằng: Đại sĩ qua bên đó chớ có coi thường thân hình nhỏ bé của người nước cõi Ta Bà. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là bậc đại trí, và có rất nhiều vị đại sĩ khác trí tuệ, ngay cả thân vàng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cũng là thân bé nhỏ, chớ coi thường. Bồ Tát Diệu Âm mới bạch với Đức Tịnh Hoa Tú Vương rằng: Bạch Thế Tôn, con đi qua bên đó cũng là nương nhờ năng lực của Như Lai mà đến. Ý Ngài nói con đi với tâm niệm và thần lực của Như Lai thì con biết rõ điều đó gọi là cái pháp thân, là thân thực tướng vô ngã, không có cái chân thường của cái thân bé nhỏ đó. Khi Ngài vừa bạch với Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí xong, liền ngồi tòa Bồ Đề rời khỏi chỗ ngồi cùng với vô lượng Bồ Tát ở cõi Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật. không đợi chỗ ngồi mà xuất hiện ngay ở núi Kỳ Xà Quật trước hội chúng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và bấy giờ trên hư không trước thính chúng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni có những tòa sen báu xuất hiện mà không có người. Thì lúc bấy giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là bậc đại trí tuệ, biết rõ là Ngài Diệu Âm và các Bồ Tát ở nước Tịnh Hoa Tú Vương Phật vừa đến, liền bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Diệu Âm do tu tam muội nào, tu hận gì mà có được thần thông tự tại như vậy? Đức Bổn Sư mới trả lời rằng: Lát nữa đây Đức Đa Bảo sẽ vì các đại sĩ mà nói điều đó. Vừa dứt lời thì âm thanh Đức Đa Bảo vang ra rằng: Này Bồ Tát Diệu Âm, Bồ Tát Văn Thù và các đại sĩ ở đây muốn biết đại sĩ. Sau lời nói của Đức Phật Đa Bảo thì Bồ Tát Diệu Âm và chư Bồ Tát ở bên nước của Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí liền rời khỏi chỗ ngồi, xuất hiện ngay trên những đài sen ở giữa hư không trước các thính chúng của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, với thân tướng hào quang rất đẹp đẽ, lộng lẫy trang nghiêm. Và Bồ Tát Diệu Âm có đôi mắt thật đẹp như những bông sen xanh. Bấy giờ thính chúng thấy rõ hình tướng của Bồ Tát Diệu Âm và chư Bồ Tát xuất hiện. Vừa xuất hiện là Diệu Âm Bồ Tát đến đàn lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và chuyển lời thăm hỏi của Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật: Như Lai có thiểu bệnh thiểu não không? Chúng sinh có dễ độ không? Chúng con muốn đến yết kiến Đức Đa Bảo. Ngay khi ấy liền có tiếng nói của Đức Phật Đa Bảo: Này Diệu Âm Bồ Tát, ngươi qua đây là để đảnh lễ cúng dường Đức Bổn Sư Thích Ca và để nghe diệu pháp. Yết kiến Đức Văn Thù Sư Lợi, Dược Vương Bồ Tát, Đắc Cần Tinh Tấn và Giọng Thí Bồ Tát, thật là lành thay. Lúc ấy trong hội chúng của Đức Thích Ca có Bồ Tát tên là Hoa Đức mới bạch Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, Diệu Âm Bồ Tát tu hành hạnh gì mà được pháp thần thông tự tại như vậy? Đức Phật mới kể rằng: Cách đây vô lượng kiếp, thời Đức Phật Vân Lôi Âm Vương Như Lai, cõi nước tên là Hiện Nhất Thiết Thế Gian, kiếp tên Hỷ Kiến, có Bồ Tát tên là Diệu Âm, sau khi được Phật Lôi Âm Vương giáo hóa, giảng dạy kinh Pháp Hoa và giác ngộ được diệu lý Pháp Hoa, Bồ Tát đã trải qua 12.000 năm cúng dường vô lượng lên Đức Phật và 84.000 bình bát bằng thất bảo quý báu. Nhờ công đức đó mà Bồ Tát Diệu Âm tiếp tục ở trong hộ chúng thuyết giảng kinh Pháp Hoa, nhờ công đức đó mới được thần thông ngày nay. Đó là lời dạy của Đức Phật Đa Bảo cho Hoa Đức Bồ Tát. Đức Phật nói tiếp: Này Hoa Đức, ngươi thấy Bồ Tát Diệu Âm là một thân Bồ Tát hiện ra ở đây, chứ thực sự hạnh của Bồ Tát Diệu Âm hiện ra vô lượng thân, giáo hóa vô lượng thế giới. Đặc biệt là Bồ Tát hay lui tới cõi Ta Bà này để giáo hóa chúng sanh. Chúng sanh nào muốn hình tướng nào thì Ngài hiện liền ra hình tướng đó để vì nói kinh diệu pháp biên hoa. Muốn hiện hình tướng Tỳ Kheo, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, muốn hiện thân Phật, Ngài cũng hiện thân Phật để vì người đó mà nói kinh Pháp Hoa. Đó là hạnh của Bồ Tát Quan Âm. Khi nghe như thế thì Bồ Tát Hoa Đức và nhiều vị khác trong thính chúng đắc được hiện nhất thiết sắc thân tam muội, vô sanh pháp nhẫn, đó là phẩm Diệu Âm Bồ Tát. Thì cũng như các phẩm kinh khác, khi nghe thì cũng tưởng như Đức Phật kể chuyện đời xưa, nhưng đây là phẩm kinh mà Đức Phật tiếp tục dạy trong phẩm Dược Vương Bổn Sự. Ngài dạy phải hành cụ thể như thế nào, ý nghĩa phẩm Diệu Âm Bồ Tát. Đức Phật dạy Diệu Âm là nghĩa biểu trưng, âm là tiếng nói, mà không phải là tiếng nói của âm thanh của đời này. Nó không phải là tiếng nói cái âm sắc mà có cái ngã tướng, ngã tính, mà cái âm sắc của tiếng nói này là tiếng nói của thực tướng vô ngã của Phật, cho nên gọi là Diệu Âm. Đây là tiếng nói của Phật tri kiến, lời phát ngôn của Phật trí. Vì vậy Bồ Tát Diệu Âm mới ở bên cõi nước của Phật gọi là Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật. Bồ Tát đó là tiếng nói của Đức Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí. Và như thế nào gọi là Tịnh Hoa Tú Vương Trí? Trí là trí tuệ như Tú Vương Tịnh Hoa. Hoa Tú Vương, Tú Vương là tên một hành tinh lớn nhất nên gọi là vua của các hành tinh. Đây là chỉ trí tuệ của thực tướng, trí tuệ chứng nhập thực tướng. Trí tuệ đó, nó là tinh anh nhất, cho nên gọi là tinh hoa. Một cái hoa đẹp tinh anh, đó là trí tuệ Phật. Cho nên tiếng nói của Diệu Âm Bồ Tát từ cõi nước của Ngài Tịnh Hóa Tú Vương Trí để mà qua cõi Ta Bà, đó là tiếng nói vô ngã, là Tịnh Hóa Tú Vương Trí ở cõi nước xa xăm, tượng trưng cho Phật tâm, Phật trí mà mỗi chúng sanh đều có. Còn được gọi là chân tâm hay chân tánh, bởi vì không thể chỉ rõ cho chúng sanh thấy được cái Phật tri kiến đó hay cái chân tâm, Phật tâm. Cho nên Đức Phật mới cho xuất hiện Bồ Tát Diệu Âm là tiếng nói như vị đại sứ hay đại diện của Phật tri kiến xuất hiện đến cõi Ta Bà, gọi là Bồ Tát Diệu Âm. Và vì vậy tiếng nói Diệu Âm và tất cả cử chỉ hành động của Bồ Tát Diệu Âm khi đến cõi Ta Bà, cho đến lên tòa sen ngồi mà không rời khỏi cõi nước của Đức Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí, cho đến khi từ giã cõi Ta Bà để trở về bổn quốc, bổn độ của Ngài, thì tất cả đó là tiếng nói của Phật tri kiến. Mỗi một hành động của Ngài đều nói lên từ tiếng nói Phật tri kiến, là tiếng nói thể nhập thực tướng. Tại sao Ngài vẫn ngồi trên tòa sen đó mà vẫn xuất hiện ở cõi Ta Bà, xuất hiện mà lại ẩn mặt ẩn hình? Tất cả thính chúng của Đức Bổn Sư không hề thấy thân tướng của Ngài và thân tướng của chư Bồ Tát. Ở cõi Tịnh Hoa Tú Vương Trí, Ngài không rời khỏi chỗ ngồi mà vẫn đến cõi Ta Bà. Đó là tiếng nói ở trong cảnh giới của Phật. Với tri kiến của Phật thì tất cả là một, kia và đây là một, không gian thời gian quá khứ hiện tại vị lai là một, tất cả ở trong hiện tại nên không có khoảng cách của thời gian ngăn ngại, không có khoảng cách của không gian ngăn ngại. Đó là sự thật của thực tướng. Ở phía thực tướng là vậy, sự thật là vậy, không có sự đi lại khoảng cách xa gần, thời gian không ngăn ngại, cho nên không rời khỏi chỗ ngồi mà vẫn xuất hiện. Chỉ cần cái ý khởi lên là đến ngay. Ý khởi lên thế nào thì xuất hiện như thế đấy. Đó là sức mạnh thần lực. Sự thật của chân tâm, của trí tuệ vô ngã là vậy. Người nào, chúng sanh nào có cái trí tuệ vô ngã là có khả năng đó, có thần lực đó và thấy được sự thật đó. Và sự thật đó là xuất hiện không rời khỏi chỗ ngồi của cõi Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí mà vẫn đến cõi Ta Bà. Mà vì sao đến lại ẩn tướng? Là bởi vì tiếng nói Diệu Âm là tiếng nói của thực tướng vô ngã tướng, là vô tướng, cho nên khi xuất hiện vẫn có xuất hiện mà không ai thấy. Bởi vì hội chúng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là cõi nhìn theo cái tập nghiệp mà thấy, là thấy có tướng mà thối, không tướng thì không thấy. Cho nên Ngài Diệu Âm có mặt mà không ai thấy. Ngài và chư Bồ Tát ở cõi nước vô tướng, cõi nước của chân tâm, của Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật xuất hiện mà không ai thấy là vì vô tướng. Vô tướng có mặt ở đó mà không ai thấy, cũng như gió có mặt đó mà không ai thấy. Nhờ có tác dụng nó động, nhìn có tác dụng động để mà thấy nó. Bây giờ Phật tri kiến cũng vậy, thực tướng vô ngã cũng vậy. Nhờ Ngài đưa ra cái động của cái thực tướng qua hành động cử chỉ biểu hiện của Bồ Tát Diệu Âm để cho thấy Phật tri kiến gián tiếp qua hình ảnh của Ngài Diệu Âm. Không thấy được thực tướng mà khi Ngài xuất hiện ẩn mặt là cái cách để nói thực tướng và vô tướng. Không thể nhìn bằng con mắt hữu ngã, hữu tướng của mình mà thấy được trí tuệ vô ngã. Cho nên Đức Phật Đa Bảo tượng trưng cho tiếng nói của chân tâm là vị cổ Phật. Ngài là một nhân chứng lịch sử giải thoát, giác ngộ về Phật tri kiến. Ngài nói: Này Diệu Âm, tất cả các Bồ Tát đại sĩ đây muốn yết kiến ngươi, muốn cho Bồ Tát Diệu Âm phải xuất hiện đến và muốn giới thiệu với cõi Ta Bà này, muốn đối thoại với cõi Ta Bà phải xuất hiện một thân tướng, dù thân tướng đó là thân tướng hào quang. Nên Bồ Tát Diệu Âm liền xuất hiện thân tướng trang nghiêm tốt đẹp của cõi nước Tịnh Hoa Tú Vương Chí Phật. Tại sao Bồ Tát lại có thân tướng đẹp, đôi mắt như hoa sen xanh? Mắt xanh là con mắt thanh trong tinh khiết, vô cấu, biểu lộ một tình thương bao la vô bờ bến. Khi nhìn bằng con mắt xanh, bốn biển trong ngần như mắt miết là vậy. Còn phàm phu thì với đôi mắt đục ngầu, có những luồng hung quang phóng ra. Với cái tâm lành thì nhìn bằng con mắt xanh, tình cảm thanh khiết biểu hiện qua đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, nên gọi là đôi mắt xanh. Còn đôi mắt xanh của Ngài Diệu Âm Bồ Tát ở một con người đã có trí tuệ vô ngã này, ở cõi thực tại vô ngã, tâm hồn của các vị này hoàn toàn vô cấu, cho nên có đôi mắt xanh. Nhìn sự vật đúng thực tướng của nó, không có phản ứng nào của tham sân si, không có một làn mây đục ngầu nào gợn lên trong đôi mắt. Không có một đám mây tham sân si nào vờn lên che được đôi mắt này cả, nên gọi là đôi mắt xanh như là sen xanh. Gián tiếp một hình ảnh biểu tượng, Đức Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí mới nói với Bồ Tát Diệu Âm rằng: ông qua bên đó chớ có coi thường thân hình bé nhỏ của các vị, bởi vì cái thân bên ngoài, cái giả tướng của người cõi Ta Bà này, nó hèn kém, nhưng thực ra nó cũng là vô ngã, nó cũng là thực tại, nó cũng là thực tướng vô ngã tướng, và nó cũng trang nghiêm như vậy. Nhưng qua con mắt của người đời thì thấy như vậy, nhưng Bồ Tát Diệu Âm không thấy như vậy. Ngài vẫn thấy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cũng như Đức Đa Bảo và Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật như nhau. Cho nên Ngài Diệu Âm bạch với Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật rằng: Thế Tôn đừng lo, con đi qua được cõi Ta Bà là nương nhờ thần lực của Thế Tôn, con nương vào Phật tri kiến của Ngài, thì con thấy tất cả đều là thực tướng, chứ không phải là tướng hèn kém. Cái tướng vô ngã nó đã rời khỏi tướng hèn kém, tướng to, tướng nhỏ, tướng cấu, tướng tịnh, cho nên thấy tất cả đều tịnh. Con thấy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cũng tịnh như vậy, xin Thế Tôn đừng lo. Khi Ngài Diệu Âm xuất hiện ở cõi Ta Bà đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni theo truyền thống và truyền lời thăm hỏi của Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật đến Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đức Thích Ca Mâu Ni là tiếng nói của Thị Giác, một Đức Phật lịch sử. Còn Đức Đa Bảo là tượng trưng cho tiếng nói của Bản Giác, là cái gốc Phật tri kiến, Phật tâm mà tất cả chúng sanh đều có. Nó nằm sâu trong tâm mình nên gọi là Bản Giác. Trí tuệ vô ngã là Bồ Tát Diệu Âm, trí tuệ đó có công hạnh tu hành đi lần đến ít kiến, để có thể thấy được Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Là trí tuệ đó sẽ đi đến làm Đức Phật lịch sử, và sẽ thấy luôn Đức Phật bản tâm gọi là Bản Giác. Cho nên Ngài Diệu Âm xin ít kiến Đức Đa Bảo, và Đức Đa Bảo hiện ra ngay tức thì. Khi mà Bồ Tát Diệu Âm vừa đảnh lễ Đức Đa Bảo xong, thì liền đến ít kiến và nói chuyện với Đức Văn Thù Sư Lợi, và ít kiến các vị đại sĩ đó là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Dược Phương, Bồ Tát Đắc Cần Tinh Tiến và Bồ Tát Giõng Thí. Ít kiến là gì? Là trí tuệ vô ngã này. Nếu có trí tuệ vô ngã sẽ đi đến gặp nhau và sẽ thành tựu trí tuệ này, là tiếng nói của thực tướng, của tâm mình. Bên trong là Diệu Âm, ở cái tâm gốc bên trong và ở trong các pháp nó đang có mặt. Cái tiếng nói đó nó đứng dậy trong tâm mình, nó đi đến ít kiến để thành tựu. Đến chỗ nào? Đến Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Đó là tượng trưng cho Phật trí, trí tuệ Phật. Khả năng để đắc trí tuệ Phật là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Và để thành tựu cái gì? Là Bồ Tát Dược Vương, có khả năng hoàn toàn phá chấp thủ, nhờ trí tuệ đó mà ít kiến. Ra mắt có nghĩa là gì? Là đi đến thành tựu đó. Ít kiến đắc cần tinh tấn Bồ Tát nghĩa là gì? Là sẽ thành tựu hạnh tinh tấn ba la mật. Thành tựu giõng thí là gì? Là sẽ có sức giõng mãn vô ý, không sợ tất cả sự sợ hãi của sinh tử. Đó là tất cả sự thành tựu của tiếng nói, thực tướng, của trí tuệ thấy được thực tướng. Cho nên gọi là ít kiến các Bồ Tát ở cõi Ta Bà. Muốn nghe rõ tiếng nói thực tướng của các pháp và ít kiến tất cả các Bồ Tát, và thấy rõ thân tướng của diệu âm Bồ Tát, thì hành giả tín chúng của Đức Bổn Sư cần phải làm thực hành cái hạnh thành tựu rõ mẫn vô ý, và phải tinh tấn ba la mật, phải có trí tuệ và khả năng công phu đoạn trừ hết chấp thủ năm uẩn, cho đến khi đi đến trí tuệ thực sự, có khả năng đắc được Phật tri kiến như là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, thì sẽ có dịp yết kiến ngay Bồ Tát Diệu Âm, tiếng nói của chân tâm, tiếng nói của thực tướng, vô ngã tướng của các pháp. Phẩm này Đức Phật đang đàm thoại với Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, mà Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là tiếng nói của trí tuệ. Phẩm này Đức Phật đang dạy về tuệ uẩn, thánh tuệ uẩn. Muốn đi vào giải thoát là phải thành tựu thánh tuệ uẩn, đó là trí tuệ vô ngã thực sự. Để mà có được đôi mắt trong suốt như sen xanh, không còn gợn lên một chút cấu nào của tham vọng, của tham sân si ở trong cái cõi sinh tử này nữa. Phải tiêu hết các cấu ế đó thì sẽ đến được trí tuệ. Cái tuệ uẩn đó, cái viên mãn của thánh tuệ uẩn, đó là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, tiếng nói của sự thành tựu thánh tuệ uẩn. Cho nên Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi vừa đặt câu hỏi: tu hạnh gì để được như vậy? Thì Đức Phật dạy: đó là tiếng nói của trí tuệ hỏi. Và Đức Phật đang dạy về trí tuệ. Bồ Tát này thành tựu các tam muội như là diệu tràng tướng tam muội, nghĩa là trăm ngàn cái thiền định, trong đó có những thiền định đặc biệt như là pháp hoa tam muội, thiền định trú được hiểu được diệu lý của pháp hoa, thiền định trú trong thực tướng và ngã tướng, để có khả năng thấy được Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến và nhập được Phật tri kiến, gọi là pháp hoa tam muội, và thành tựu luôn cả thiền định mà Bồ Tát đã tu tập. Và thành tựu gọi là tịnh đức. Tịnh đức là thành tựu thánh giới uẩn. Hễ đức thì thuộc về giới. Và thành tựu cái gọi là tú vương hí tam muội, nhờ thành tựu thánh giới uẩn đó để đi vào cái định sâu, mà cái định đó tự tại đi lại trong vòng tam giới không ngăn ngại, để tùy duyên mà hóa độ chúng sanh. Tú vương hí tam muội là đi lại các hành tinh tự do, du hí tự tại, và nhờ cái trí tuệ vô ngại đó mà thành tựu được thiền định gọi là vô duyên tam muội. Vô duyên nghĩa là không bị ngăn ngại các nhân duyên trong cuộc đời này, các pháp hữu vi nó thoát ly tất cả, nên gọi là vô duyên tam muội. Và thành tựu thiền định trí ấn tam muội, nắm được dấu chân của mỗi bước đi của trí tuệ, gọi là trí ấn tam muội. Ở trong cái định đó thường xuyên thấy được, theo dõi được bước chân đi của trí tuệ, của Phật trí, thành tựu định tịnh tạng tam muội, đó là trọn vẹn thiền định hoàn toàn, gọi là tịnh tạng tam muội. Tiếp theo đến là thiền định huệ cự tam muội, trí tuệ bừng sáng lên như ngọn đuốc cháy rực, gọi là huệ cự, là ngọn đuốc huệ. Và thiền định nhật triền tam muội, thiền định có thể trú được trong đại thần lực của mặt trời, không phải mặt trời đốt cháy được. Tất cả các tướng đều vô ngã tướng, cho nên thành tựu cái vô ngã này đến điểm sâu xa tột độ, tất cả đều bộc lên hiện cái tướng vô ngã. Vô ngã tướng, vô ngã tính, cho nên không phải mặt trời có năng lượng thiêu đốt, mà có thể trú ngay trong mặt trời, gọi là nhật triền tam muội. Tất cả các thiền định mà Bồ Tát Diệu Âm đã thành tựu, Đức Phật gián tiếp nói như trong phẩm Dược Vương: muốn đắc được Phật tri kiến phải đoạn trừ chấp thủ năm uẩn. Mà muốn đoạn trừ chấp thủ năm uẩn là gì? Là cần phải có trí tuệ vô ngã. Tiếng nói của Diệu Âm này, để thành tựu trí tuệ vô ngã thì phải đoạn trừ chấp thủ năm uẩn, phải thực hành để thành tựu các thiền định, đi vào định quá một lộ trình, và đắc được nhiều thiền định như là định diệu tràng tướng tam muội. Con đường đi đến Đức Phật đã dạy phải đi từng bước. Muốn đoạn trừ chấp thủ, phải có trí tuệ vô ngã. Muốn có trí tuệ vô ngã, thành tựu trí tuệ vô ngã, phải thực hành thiền định gọi là định vô ngã. Cho nên phải đạt được các thiền định tam muội của Bồ Tát. Đây là con đường thực hành gọi là hiện hạnh. Như thế nào để cuối đường giải thoát đắc được Phật tri kiến thì đó là thánh tuệ uẩn. Khi Bồ Tát Diệu Âm hiện thân tướng rõ ràng là tiếng đối thoại thành tựu định uẩn và tuệ uẩn. Muốn thành tựu các định này và trí tuệ, giới, định, tuệ thì phải luôn luôn trường dưỡng, nuôi dưỡng cái trí tuệ đó là hạnh của Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Gọi là yết kiến Ngài Văn Thù Sư Lợi là phải tu tập bốn hạnh, liên tục có mặt hạnh của Bồ Tát Dược Vương, luôn luôn đi từng bước đoạn trừ ái thủ, dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Đoạn trừ lần lần là hạnh Bồ Tát Dược Vương luôn luôn có mặt, và hạnh đó có mặt trong tâm này và phải có mặt của Bồ Tát đắc cần tinh tấn. Cái hạnh tinh tấn thường xuyên, cái căn bản và linh hồn của giải thoát, của sự thành tựu định uẩn và tuệ uẩn, đó là hạnh tinh tấn. Gọi là đắc cần tinh tấn Bồ Tát và yết kiến Bồ Tát đắc cần tinh tấn. Và còn phải dõng mãnh vô úy, thoát ly tất cả mọi khổ đau từ bên trong cũng như bên ngoài, tất cả đi qua một cách nhẹ nhàng. Phải nỗ lực vượt qua mọi nỗi sợ hãi mới đi đến chỗ thành tựu định uẩn và tuệ uẩn. Có hai vị Bồ Tát hỏi Đức Thế Tôn. Thứ nhất là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Câu hỏi đó là tiếng nói của trí tuệ. Câu trả lời của Đức Phật và khung cảnh biểu hiện từ đó đến đây cho đến câu hỏi của Bồ Tát Hoa Đức, đó là tiếng nói của Đức Phật. Phải hành để đắc được định và tuệ. Muốn đắc được tuệ uẩn hoàn toàn mà đã thành tựu được tuệ uẩn, thì thành tựu được định uẩn, thì Bồ Tát Hoa Đức tượng trưng cho giới, nói lên thánh giới uẩn. Mà Bồ Tát Hoa Đức, vị này đã đắc thánh giới uẩn rồi mà chưa có thánh tuệ uẩn. Cho nên giờ đây Đức Phật đang dạy chuyện với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Hoa Đức Bồ Tát không biết nội dung câu chuyện nên mới đặt câu hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, vậy Bồ Tát Diệu Âm do tu hạnh gì mà được thần thông tự tại? Hoa Đức tượng trưng cho tiếng nói của giới. Tất cả câu trả lời sau này của Đức Phật là chìa khóa mở đoạn này do tiếng nói và câu hỏi của Bồ Tát Hoa Đức, là cái chìa khóa của giới uẩn. Nương vào đâu, nhờ vào đâu để tất cả thánh chúng hiểu được Phật tri kiến mà Ngài tiếp tục khai cái phần sau này? Nhờ tiếng nói của Bồ Tát Hoa Đức, đó là tiếng nói của giới uẩn. Nhưng muốn thành tựu định uẩn để đi đến tuệ uẩn, trước hết phải thành tựu thánh giới uẩn. Phải nương vào giới uẩn, cho nên Bồ Tát Hoa Đức đặt câu hỏi để đạt cho tới đích của giới, định và tuệ. Từng bước đi, Đức Phật đi từ trên cao rồi đi xuống từ từ. Ai ở trên cao thì giác ngộ trước, còn lại những người chưa giác ngộ thì Ngài tiếp tục khai ngộ. Và bây giờ đây là tiếng nói khai ngộ của Bồ Tát Hoa Đức. Đức Phật dạy: Này Hoa Đức Bồ Tát, cách đây vô lượng kiếp, vô biên kiếp, thời Đức Phật Lôi Âm Vương, Đức Phật mà có âm thanh tiếng nói lớn như âm thanh của sấm sét, gọi là Vân Lôi Âm Vương. Tiếng nói đó là tiếng nói của thực tướng, như tiếng sư tử gầm hét tung chuyển rừng núi, đó là tiếng nói của Phật tri kiến. Thời Đức Phật Lôi Âm Vương, ở nơi chỗ tiếng nói của chân tâm, các vị Bồ Tát xuất hiện, cũng có Bồ Tát tên là Diệu Âm. Bồ Tát này tu hạnh gì? Là dưới sự hướng dẫn của Phật Vân Lôi Âm Vương, là luôn luôn nuôi dưỡng, theo dõi sát bên cạnh dưới chân Ngài, và mơ ước để đạt được Phật tri kiến. Bồ Tát Diệu Âm là một vị Bồ Tát muốn đạt được Phật tri kiến đó, nên Ngài luôn luôn bám sát vào cái tiếng nói vô ngã đó. Vân Lô Âm Vương, tiếng nói của thực tướng đó luôn luôn ở cạnh chân Phật. Và suốt 12.000 năm, Ngài luôn luôn cúng dường vô lượng kỹ nhạc, là tiếng nói, là âm thanh, nó cũng diễn tả được thực tướng của cuộc đời. Ở khía cạnh hình tướng, âm thanh nói về thực tướng. Cái âm sắc cũng là nói về thực tại, thực tướng, vô ngã tướng của các pháp. Mà Ngài nói tiếng nói này cũng cúng dường vô lượng âm thanh, cũng gọi là vô lượng kỹ nhạc đó. Ngài thành tựu tu tập để nghe tiếng nói của vũ trụ, nghe tiếng nói từ sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, từ lục phủ ngũ tạng, nghe tiếng nói, hiểu biết, tri thức, tình cảm, tim óc của chúng sanh, và nghe tiếng nói của tất cả các pháp giới trong vũ trụ này vậy. Tất cả đều nói lên tiếng nói vô ngã hoàn toàn, thành tựu được tiếng nói đó mới gọi là 12.000 năm cúng dường kỹ nhạc. Tuy nhiên, trải qua một thời gian dài để cúng dường sự thành tựu của tiếng nói thực tướng đó, để tu tập nghe được tiếng nói đó, dâng lên Đức Phật là dâng lên chân tâm Phật trí của mình. 12.000 năm đó là thiền như thị, gọi là 1.000 như thị tánh, như thị thể, như thị công đức, như thị tướng, vân vân và vân vân. Thập như thị đó nhân với 10 cõi chúng sanh, đó là tứ thánh lục phàm, thành 100 gọi là bát như thị. Mỗi một chúng sanh có đủ 10 tâm đó, một tâm niệm đó thành 100 tâm niệm, nhân với 10 như thị thành ra là thiên như thị. Mà cứ thiên như thị đó mà tu là phải tròn 1.200 công đức. Như đã nói ở trên, công đức về tai, về mắt, về thân, vân vân, riêng phải tròn 1.200 công đức mới là một thiên như thị. Gọi là 12.000 năm cúng dường được thành tựu lục căn thanh tịnh rồi, khi nào phải có đủ được 1.200 công đức là phải cắt căn thanh tịnh. Bởi vì khi nào có được công đức đó, phải có căn đó thanh tịnh rồi mới được 1.200 công đức. Như công đức về tai, công đức về lưỡi là phải thành tựu căn đó thanh tịnh mới được 1.200 công đức, nhân với thiền như thị. Thiền như thị là gì? Là nhìn ở đâu, ở cảnh giới nào cũng là thực tướng vô ngã cả, cho nên không còn chấp thủ nữa. Và tham sân si bị loại đồ, rơi rớt xuống là tả như lá rụng mùa thu, nên biểu trưng là 1.200 công đức là vậy. Ngài đã viên thành 12.000 công đức đó rồi, có nghĩa là gì? Là Ngài đã được lục căn thanh tịnh. Tất nhiên Ngài đã rời khỏi tham ái, chấp thủ năm uẩn, và thành tựu các điều mà Đức Phật đã dạy trong phẩm Dược Vương Bổn Sự, là đốt cháy hai cánh tay, đốt cháy thân ngũ uẩn, thì Ngài Diệu Âm đã hành được rồi. Và Ngài đã dâng lên Đức Phật 84.000 bát báu. Bát báu là thất bảo, mà thất bảo tượng trưng cho thất giác chi. Ngài đã thành tựu thất giác chi viên mãn. Thất giác chi có nghĩa là chặt pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm, định và tuệ. Đã truyền 84.000 cái căn cơ, trong mỗi niệm chúng sanh có 84.000 tâm niệm sai khác. Đi vào phàm tục, đi vào sanh tử, 84.000 tâm niệm đó đã chuyển hóa thành Phật tri kiến, thành trí tuệ vô ngã rồi, cho nên gọi là dâng 84.000 cái bát thất bảo. Chuyển trùng tử đen thành trùng tử trắng, tất cả trùng tử sinh tử thành trùng tử giải thoát. 84.000 trùng tử sinh tử để chuyển thành 84.000 nhân giải thoát. Thành tựu như vậy là thành tựu thứ thất giác chi, cho nên gọi là dâng lên Đức Phật Lôi Âm Vương Như Lai bát bảy báu. Bồ Tát Hoa Đức hỏi thì Đức Phật dạy phải hành cái hạnh thường xuyên nuôi dưỡng trí tuệ vô ngã, thường xuyên quán thấy, nhìn thấy các pháp, trú trong cái tâm, trú trong cái giới, trong tấm lòng thanh tịnh hoàn toàn. Bởi vì tâm thanh tịnh đó phải trú trong giới uẩn. Thân khẩu ý, lục căn phải thanh tịnh. Ở trong cái tâm niệm thanh tịnh đó nuôi dưỡng cái trí tuệ vô ngã, nuôi dưỡng cho đến khi lục căn hoàn toàn thanh tịnh, không còn một chút cấu uế nào khởi lên, tất cả nhân sinh tử tiêu tan hoàn toàn, thì lúc đó lục căn mới thanh tịnh. Lúc đó mới thấy được Phật tri kiến, con đường Phật dạy. Nương vào giới mà hành. Này Hoa Đức, ông chỉ thấy một tướng của Diệu Âm Bồ Tát xuất hiện đây thôi, chứ Bồ Tát Diệu Âm xuất hiện vô lượng tướng mà hóa độ khắp mười phương chúng sanh. Và Ngài cũng thường xuống cõi Ta Bà hóa độ. Ai muốn hiện thân nam, thân nữ, muốn hiện ra thân nào thì Ngài hiện ra thân đó. Và vì người đó mà nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và vì người đó để chỉ bày Phật tri kiến, trí tuệ thấy được thực tướng vô ngã tướng. Khi nào Bồ Tát Diệu Âm xuất hiện ở cõi Ta Bà bằng thân tướng thực sự, và chỗ nào Bồ Tát Diệu Âm đi qua là chỗ đó tất cả pháp giới chấn động, âm thanh kỹ nhạc trồi lên rất hay. Ở đâu mà có con mắt nhìn vô ngã, trí tuệ vô ngã, thì ở đó tất cả cảnh vật phơi bày thực tướng vô